They voted yes for fairness. They voted yes for commitment. They voted yes for love.
Vừa rồi là cựu thủ tướng Malcolm Turnbull phát biểu trước toàn quốc vào năm 2017 để báo trước một kỷ nguyên bình đẳng mới cho cộng đồng LGBTIQ+. Đã 5 năm trôi qua, kể từ khi Úc chứng kiến số phiếu ủng hộ áp đảo đối với việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Thế nhưng một chiến dịch mới cho thấy cuộc đấu tranh cho sự bình đẳng vẫn tồn tại.
Thật không may là vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta nói đồng ý, nhưng những người chuyển giới và đa dạng giới tính vẫn chưa hoàn toàn được bình đẳng. Chúng ta đã nói đồng ý, nhưng vẫn có các tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc, nơi các hành vi đối xử độc hại để thay đổi giới tính vẫn còn hợp pháp. Chúng ta đã đồng ý, nhưng những người đồng giới vẫn có thể bị đuổi việc, bị đuổi học và bị phân biệt đối xử chỉ vì bạn là chính mình và bạn yêu một ai đó.
Đó là video quảng cáo từ chương trình Yes, What's Next của Úc, chiến dịch do nhà vô địch Olympia Ian Thorp đứng đầu. Nhà vô địch bơi lội nói rằng bình đẳng trong hôn nhân không ngăn được sự phân biệt đối xử đang diễn ra đối với cộng đồng LGBTIQ+.
Việc bỏ phiếu đồng ý đã chứng kiến sự ủng hộ của hầu hết người dân sát cánh cùng chúng ta với những người mà chúng ta yêu thương, để tất cả cùng đến với nhau, để tất cả chúng ta có thể bình đẳng trên đất nước này. Thật không may, đó chỉ là điểm khởi đầu. Cho đến ngày nay, vẫn còn sự phân biệt đối xử mà những người trong cộng đồng LGBTQI+ phải đối mặt.
Chiến dịch kêu gọi chấm dứt các hành vi ép buộc chuyển đổi giới tính có hại và phân biệt đối xử với học sinh và nhân viên LGBTIQ+ trong các trường tôn giáo, bảo đảm bình đẳng hoàn toàn cho người chuyển giới và người đa dạng giới, đồng thời đưa người LGBTQI+ vào cuộc điều tra dân số. Giám đốc điều hành của tổ chức Bình đẳng Úc, bà Anna Brown cho biết, ngày kỷ niệm bình đẳng hôn nhân là một khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa cay đắng đối với cộng đồng này.
Tôi muốn sống và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều thích sống trong một xã hội mà tôi có thể khoác tay người bạn đời của mình đi xuống phố mà không sợ ai đó la mắng hoặc cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi làm điều đó. Cùng với đó, chúng tôi cần luật pháp và chính sách để hỗ trợ sự bình đẳng và phẩm giá của chúng tôi. Đến hôm nay, chúng ta vẫn còn sự phân biệt đối xử cố hữu trong luật đối với người LGBTIQ+, và điều đó cần phải chấm dứt.
Bà Brown nói thêm rằng, bên cạnh các luật liên bang về phân biệt đối xử, cần phải có cam kết mạnh mẽ hơn trong việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho các thành viên của cộng đồng LGBTIQ+, thuộc các tổ chức tôn giáo.
Đó không phải là sự lựa chọn giữa hai cộng đồng này. Chúng ta có thể có luật bảo vệ tất cả mọi người một cách bình đẳng. Hy vọng của chúng tôi là dưới chính phủ này, dưới một quốc hội liên bang mới, đã bác bỏ chính sách gây chia rẽ và hận thù, từng củng cố luật phân biệt đối xử tôn giáo trong nhiệm kỳ trước của quốc hội. Chúng ta có thể thấy một số thay đổi và cải tổ thực sự mang cộng đồng lại với nhau thay vì chia rẽ chúng ta.
Karen Beck là một trong nhiều người đấu tranh cho sự bình đẳng này. Sau khi đính hôn với người bạn đời Bronte vào năm 2019, cô bị sa thải khỏi công việc giảng viên tại một trường cao đẳng kinh thánh.
We got engaged, which is, you know, super exciting and wonderful.
Chúng tôi đã đính hôn, một điều cực kỳ thú vị và tuyệt vời. Đó là vào cuối năm 2019. Phản ứng từ cộng đồng rộng lớn là tất cả những gì chúng tôi sợ hãi khi còn nhỏ. Tôi từng bị tẩy chay, bị các thành viên trong gia đình gọi là ác quỷ. Bị gọi là ác quỷ khi tôi đi nhà thờ vào buổi sáng. Nhận được thư đầy lời lẽ hận thù trong cả hộp thư và trên Facebook, Instagram hay những thứ tương tự nên tôi rất đau lòng.
Bạn đời của Karen, Bronte Scott, tin rằng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn nữa từ sự chấp nhận của các tổ chức tôn giáo đối với cộng đồng LGBTIQ+. Theo luật sư về bình đẳng và phân biệt đối xử Alice Taylor, Ủy ban Cải tổ luật pháp Úc hiện đang tiến hành công việc để định hình lại quyền lực được trao cho các tổ chức tôn giáo với hành động phân biệt giới tính. Bà nói rằng cải tổ là rất quan trọng, đặc biệt trong việc bảo vệ học sinh LGBTIQ+ trẻ tuổi trong trường học.
Đây là một lĩnh vực quan trọng của sự cân bằng mà chúng ta cần đạt được giữa quyền của những người có tín ngưỡng tôn giáo và quyền của những người LGBTIQ+. Về căn bản, mặc dù một người có thể có quan điểm khác biệt dựa trên niềm tin tôn giáo của mình, thế nhưng điều đó không nên áp dụng cho xu hướng giới tính hoặc đặc tính giới, đặc biệt là khi đối xử với những người trẻ tuổi, dễ bị tổn thương trong trường học.
Đối với một người có đức tin, gắn liền với bản sắc của họ, cô Beck hiểu sâu sắc giá trị của việc được các tổ chức tôn giáo chấp nhận. Cô nói rằng, đã đến lúc tham gia vào các cuộc trò chuyện có ý nghĩa.
Chúng ta cần bắt đầu có sự tranh luận văn minh, thực sự mà chúng ta hoàn toàn có khả năng ở đất nước này.
Chúng ta cần mở rộng điều đó sang lĩnh vực này và sẵn sàng ngồi xuống để bàn luận, lắng nghe và trò chuyện với nhau.